Xin các anh chị em mở Kinh Thánh ra trong Roma chương thứ 12. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến chủ đề mà thường thì chúng ta gọi đó là đại mạng lệnh. Chúng ta cũng đã thấy đặc ân và trách nhiệm vô cùng lớn lao mà Ngài đã giao phó cho chúng ta trong việc muốn chúng ta ra đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Thân thể của Chúa là hội thánh, là tập hợp của những môn đệ của Ngài, và cũng được biết đến như là những người anh chị em với nhau, hay là những người thánh, hay là những cơ đốc nhân. Như vậy, theo những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói, chúng ta thấy rằng nhiệm mạng cơ bản nhất của hội thánh ấy là phải môn đệ hóa muôn dân. Và tôi hy vọng rằng khi chúng ta nghe đến sứ mạng đó thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng có một câu hỏi mà mình đặt ra: làm thế nào để chúng ta có thể làm được điều đó đây? Tuần rồi chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu đã truyền mạng lệnh của Ngài cho mỗi chúng ta. Như vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể làm được đây? Đức Chúa Trời không hề sai chúng ta ra đi để làm một sứ mạng nào đó mà Ngài chẳng cho chúng ta gì cả. Trong đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta cần phải thực hiện, chúng ta đã thấy trước hết Ngài hứa với chúng ta là Ngài sẽ hiện diện với chúng ta và Ngài sẽ ban năng quyền cho chúng ta. Và rồi về sau khi Ngài đã sai Đức Thánh Linh ban xuống cho hội thánh của Ngài, thì Ngài lại ban phước cho chúng ta theo một cách khác nữa. Ấy là qua Đức Thánh Linh mà Ngài ban cho mỗi thành viên ở trong hội thánh của Ngài có công cụ siêu nhiên. Và rồi một lát nữa đây, chúng ta sẽ thấy được những ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh ban cho hội thánh của Chúa. Đây là phần Kinh Thánh, những ân tứ thiêng liêng, ân tứ thuộc linh mà mỗi người trong hội thánh Chúa đã có, mà Mitchell trước đây đề cập đến nhưng mà lại không học. Hôm nay Mitchell sẽ cùng với chúng ta học phần Kinh Thánh này. Hôm nay chúng ta sẽ học về những ân tứ thuộc linh được ghi lại trong thơ Roma. Tuy nhiên, nếu ai muốn nghiên cứu thêm về những ân tứ thuộc linh được ghi lại trong chỗ khác, thì có thể tham khảo trong Côrintô thứ nhất và thơ Ê-phê-sô. Roma chương 12 từ câu 1 đến câu 8 là phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đọc xuyên suốt ngày hôm nay. Và đó là bối cảnh để rồi chúng ta có thể nhìn thấy được tổng thể của phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay là như thế nào. Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì nhà ân điển đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng. Thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ. Mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban. Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ. Người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ. Người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi. Người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo. Người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm. Trước khi chúng ta bắt đầu học về những ân tứ thuộc linh ngày hôm nay, tôi muốn cho các anh chị em thấy được nền tảng nào mà sứ đồ Phao-lô đã đặt ra để ông đề cập đến những ân tứ thuộc linh này. Và nền tảng đó ấy là nền tảng của sự thờ phượng. Trước đó, sau khi sứ đồ Phao-lô đã cho biết Đức Chúa Trời là ai và những gì mà Ngài đã làm, phần cuối của chương thứ 11 từ câu 33 đến câu 36, ông nói rằng: ôi sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao, sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Vì ai biết được ý tưởng Chúa, ai làm cố vấn cho Ngài, hoặc ai đã cho Chúa trước để được Ngài trả lại. Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hước về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là phần Kinh Thánh mà trước khi Phao-lô bắt đầu chương thứ 12 này, giống như là cách mà Mitchell khi anh nói anh đến với Linh, anh nói rằng vì Đức Chúa Trời là như vậy và những gì mà Ngài đã làm như thế thì bởi lẽ đó mà tôi khuyên Linh là phải nên như thế này thế kia. Ở đây ông dùng thành ngữ là tôi nài xin anh em. Ông nói rằng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ở trong thơ Ephesos, sau khi sứ đồ Phaolô liệt kê những ân tứ thuộc linh, ông gọi đó là công việc của chức vụ. Không giống như những gì mà ông nói trong thơ Roma, trong thơ Ephesos, ông nói rằng việc mà chúng ta làm chức vụ mà Chúa đã giao phó, nó là hành động của sự thờ phượng Ngài. Và khi nói về việc thờ phượng Chúa thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy Chúa Ngài là ai trong vấn đề này. Và sự thờ phượng thật là gì? Ấy là sự thờ phượng phải đến từ sự đầu phục, sự hy sinh, tận hiến. Ông nói rằng phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Và sau khi ông nói rằng chúng ta phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống cho Ngài, thì trong câu 2, ông nói đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tôi biết chúng ta đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần và nhiều lần chúng ta cũng đã giải thích những gì được ghi lại ở đây. Nhưng tôi nghĩ rằng tầm quan trọng của vấn đề này sẽ không nói bao nhiêu để cho đủ. Ấy là việc chúng ta nhóm lại với nhau là quan trọng như thế nào. Tại sao? Tại sao việc cá nhân mỗi người chúng ta phải nhóm lại với nhau từ tuần này sang tuần khác là việc quan trọng vậy? Điều đầu tiên và quan trọng nhất ấy là việc nhóm lại sẽ giúp cho chúng ta nhận biết rằng có một đấng vĩ đại hơn chúng ta. Và đó là một sự nhắc nhở cho chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài là ai, chúng ta là ai, mối liên hệ giữa Ngài và chúng ta là như thế nào. Và cũng nhắc cho chúng ta nhớ về cõi đời đời ra sao. Việc nhóm lại sẽ nhắc cho chúng ta biết là mỗi ngày như vậy, đời sống của chúng ta phải là một sinh tế sống cho Ngài. Và nhắc cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị mọi sự. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà đối với tôi cần được sự nhắc nhở đó hàng tuần như vậy. Và thậm chí là hàng ngày mà nhiều hơn một lần trong một ngày nữa. Nếu mà các anh chị em muốn mỗi ngày đến đây thì tôi đều hoan nghênh các anh chị em. Và để là những người hữu dụng và để có thể thực hành những công việc của chức vụ, chúng ta phải bắt đầu bằng sự thờ phượng Ngài. Nó không phải bắt đầu bằng việc chúng ta tìm kiếm những khả năng, những ta lân của chúng ta, nhưng nó bắt đầu bằng sự đầu phục. Thường thì chúng ta sẽ không suy nghĩ mọi sự theo cách mà Đức Chúa Trời suy nghĩ. Khi được giao để làm công việc gì đó, thì chúng ta sẽ cho rằng Linh có thể sẽ rất là tốt để mà hoàn thành công việc đó, hoặc là Trang sẽ rất là tốt để mà hoàn thành công việc này. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời đã giao chúng ta công việc gì thì Ngài cũng chuẩn bị cho chúng ta rồi. Việc chúng ta sẵn sàng đầu phục, việc mà chúng ta dâng chính mình cho Ngài là lối vào của sự thờ phượng. Hay nói khác hơn, trước khi chúng ta có thể làm một điều gì đó mà Ngài muốn chúng ta phải làm, thì chúng ta phải là những người mà Ngài muốn chúng ta phải trở thành. Sự thờ phượng phải luôn luôn đi trước công việc của mình. Nếu không có sự đầu phục và không có sự tận hiến thì tất cả những gì chúng ta làm ấy là chúng ta chỉ làm bởi sức riêng của mình mà thôi. Thái độ của chúng ta khi chúng ta thờ phượng Chúa để tôn vinh Ngài là ai và những gì mà Ngài đã làm sẽ khiến cho chúng ta muốn gặp gỡ những anh chị em với nhau để thờ phượng Ngài. Cách để mà chúng ta có thể kiểm tra tấm lòng của mình ấy là những con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta luôn có tấm lòng khao khát, mong ước được gặp gỡ nhau. Chúng ta phải nhận ra nhu cần của chúng ta đối với những điều đó. Trở lại trong Roma chương 12, trong câu 3, vì nhờ ân điển đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. Như vậy, thái độ đúng đắn của chúng ta ấy là phải có sự khiêm nhường và có suy nghĩ chuẩn mực. Ý mà Phaolô nói ở đây khi ông dùng chữ suy nghĩ đúng mực có nghĩa là một người có sự đánh giá một cách đúng đắn. Tại sao? Vì bởi mặc định, Đức Chúa Trời biết rằng con người chúng ta luôn nghĩ mình cao hơn. Thường thì chúng ta sẽ gặp một số người khi mà nói chuyện với họ thì họ hay nói những điều tệ hại về mình. Tuy nhiên, ẩn ý của họ là họ muốn chúng ta nói với họ là không, họ không phải là tệ như vậy đâu. Họ muốn nhận được từ nơi chúng ta những cái lời khen những gì mà họ có được. Và không phải ngẫu nhiên mà sứ đồ Phaolô dạy về sự khiêm nhường sau khi ông dạy về sự dâng hiến, nhưng mà lại trước khi ông nói về những ân tứ thuộc linh. Như vậy, mỗi lần chúng ta nhóm lại với nhau, điều đầu tiên phải là chúng ta phải nhận ra Chúa chúng ta là ai và với tấm lòng khiêm nhường chúng ta đầu phục Chúa và dâng chính mình cho Ngài. Bởi vì nếu mà chúng ta không bắt đầu điều đó thì chúng ta sẽ không thể làm gì được khác hơn. Trong thư Ê-phê-sô, sau khi sứ đồ Phao-lô liệt kê những ân tứ thuộc linh, trong chương thứ 4 từ câu 1 đến câu 3, ông nói rằng vậy là một tù nhân trong Chúa. Tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Ông cũng làm giống như vậy với các tín hữu ở trong hội thánh Corinto. Mà đối với các tín hữu thánh Corinto thì Phao-lô nói nhiều hơn là một câu, bởi vì thư Corinto ấy là một lá thư về sự sửa dạy. Và nếu như chúng ta đọc Corinto thứ nhất, xuyên suốt lá thư này chúng ta sẽ thấy rằng sự kiêu ngạo của các tín hữu ở đây được lặp đi lặp lại nhiều lần, và ông cho thấy rằng sự kiêu ngạo đó nó đã ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh khác nữa là như thế nào. Không giống như những chỗ khác, ông chỉ có một vài câu để đề cập đến vấn đề này mà thôi. Trong thư Corinto thứ nhất, ông đã dành ra cả chương thứ 13 để nhấn mạnh việc mà các tín hữu tại đây cần phải quan tâm tới. Corinto thứ nhất chương 13 là chương nói về tình yêu thương, và trong câu 4 và câu 5 ông dạy rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ. Như vậy, khi chúng ta bắt đầu học về những ân tứ thuộc linh thì điều chúng ta cần phải bắt đầu ấy là sự khiêm nhường, và rồi từ đó chúng ta phải có sự suy nghĩ chuẩn mực và nhận định đúng đắn. Cách để chúng ta có thể kiểm tra việc mà chúng ta phải giải quyết một vấn đề nào đó như thế nào, hay là cách chúng ta suy nghĩ hay nói chuyện với một ai đó mà nếu như nó bắt đầu bằng sự kiêu ngạo thì đó không phải là hành động của sự thờ phượng. Hãy suy nghĩ xem, nếu như chúng ta có cái nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời là ai và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, thì làm thế nào chúng ta có thể kiêu hãnh, hãnh diện về chính mình vậy? Khi suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ tự nhủ rằng đúng là chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì cả. Chúng ta đã không thể làm bất cứ điều gì để có thể tự cứu mình cả. Tôi là một tội nhân và là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Tôi đáng phải nhận lấy những gì mà tôi phải nhận lấy. Nhưng dẫu vậy, Đức Chúa Giê-xu đã chết để thay thế tội của tôi. Tôi chẳng có gì cả. Những khả năng, những ta lân mà tôi có được, ngay cả không khí mà tôi có để mà thở thì cũng đều là đến từ Đức Chúa Trời cả. Đó là sự thật. Và khi chúng ta nghĩ về những sự thật đó thì chúng ta chẳng có gì để mà khoe khoang cả. Và khi nghĩ đến vấn đề này, chúng ta sẽ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể sử dụng tôi. Thường thì chúng ta có suy nghĩ sai trật ở chỗ khiêm nhường không có nghĩa là chúng ta suy nghĩ mình một cách tệ hại, nhưng chúng ta suy nghĩ về mình một cách đúng đắn. Là con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta không được phép nghĩ chúng ta là ai, nhưng chúng ta phải nghĩ Đức Chúa Trời nghĩ chúng ta là ai. Anh chị em có thể điền vào chỗ trống khi mà tôi nói rằng nếu như có ai đó đến với chúng ta và nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không thể sử dụng chúng ta là bởi vì thế này nè, thì thường người ta sẽ nói vì lý do gì mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng chúng ta. Có thể là có hàng triệu thứ bởi vì những gì mà mình đã từng làm. Đó là cái rất phổ biến. Vấn đề khi người ta đề cập đến việc đó, nó nằm ở chỗ nào vậy? Nếu chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không thể sử dụng tôi bởi vì bao nhiêu điều tệ hại mà tôi đã làm ở trong quá khứ, thì chúng ta đang nói với Đức Chúa Trời điều gì vậy? Anh Chris trả lời rằng nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đã nghĩ ngược với là những gì mà lời Chúa đã nói, hay là không có điều gì là không thể đối với Đức Chúa Trời cả. Và điều khác, nếu chúng ta nghĩ như vậy, đấy là chúng ta nói với Chúa là những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá đã không đủ. Các anh chị em nghĩ rằng khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta, sự cứu rỗi mà Ngài ban chúng ta một cách ngẫu nhiên sao? Có thể nào mà chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta là bởi vì có những việc trong quá khứ mà chúng ta giấu, Chúa không biết, cho nên Chúa mới cứu chúng ta. Có phải như vậy không? Không, Chúa biết tất cả rồi. Như vậy, khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và Ngài ban cho chúng ta những ân tứ để làm những công việc, chức vụ mà Ngài giao, thì điều đó không liên hệ gì với những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình. Do vậy, mỗi lần chúng ta đối diện với những phần kinh thánh như thế này, chúng ta phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con không biết điều này có nghĩa là gì, con cũng không biết điều này nó sẽ xảy ra theo cách nào, nhưng con cũng sẽ bước ra khỏi vấn đề đó và Ngài có thể sử dụng con trong lúc này. Trong tiếng Anh có câu, chúng ta chính là kẻ thù tệ hại nhất của mình. Trở lại trong Roma chương 12, câu 5 và câu 6, Phao-lô nói tiếp rằng thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ, mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban. Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Chúng ta phải hiểu mối liên hệ trong hội thánh là như thế nào. Mối liên hệ của chúng ta đối với nhau. Ông nói rằng tất cả chúng ta đều là một. trong thơ Ephesos, những gì Phaolô diễn tả bằng từ ngữ rất là đẹp ở đây. Ephesos chương 4 từ câu 4 đến câu 6, chỉ có một thân thể, một thánh linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng, chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Tất cả những điều này phải là những điều giúp cho chúng ta có một sự hiệp nhất. Trước đó, ông có đề cập đến những ân tứ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù chúng ta có cùng một kết ước với nhau là một, nhưng trong cách mà chúng ta làm việc, trong những chức vụ chúng ta thì đa dạng. Phaolô đã dùng từ ngữ y khoa để diễn tả những chi thể trong một thân thể là cần thiết với nhau là như thế nào. Và khi một trong những chúng ta mà không hoạt động đúng theo chức năng của mình, thì thân thể nó sẽ cảm thấy một cái gì đó bị thiếu vắng. Khi nói chúng ta là một thân thể và chúng ta cùng là những chi thể trong một thân của Đấng Christ, thì đó là cách dễ nhất để chúng ta có thể suy nghĩ tới. Và rồi ông lại dùng một thành ngữ khác để diễn tả, ấy là chúng ta là những chi thể với nhau, chi thể của nhau. Mỗi chúng ta đều có những cái sự độc đáo riêng của chính mình, nhưng mà chúng ta phải làm việc chung với nhau trong tinh thần hiệp nhất. Trở lại trong Roma chương thứ 12, từ câu 6 đến câu 8. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban. Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ. Người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ. Người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi. Người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo. Người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm. Khi cho thấy rằng tất cả chúng ta đều có những ân tứ thuộc linh, và rồi ông liệt kê những ân tứ thuộc linh là như thế nào, thì trước hết ông nói gì ở đây? Trước khi cho biết những ân tứ đó là gì, ông nói rằng tất cả chúng ta đều được ban cho những ân tứ khác nhau và chúng ta phải sử dụng chúng. Điều tốt mà chúng ta cần phải hỏi ấy là ân tứ thuộc linh nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình vậy? Đó là câu hỏi bình thường mà chúng ta cần phải nên hỏi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đây là điểm chính của phần Kinh Thánh này. Cho dù có nhiều sách vở viết về chủ đề là làm thế nào để khám phá ra ân tứ thuộc linh của mình là gì, nhưng mà không chỗ nào chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh dạy chúng ta là làm sao để chúng ta có thể biết được ân tứ thuộc linh của chúng ta là gì. Ngay cả khi sứ đồ Phaolô liệt kê những ân tứ thuộc linh ở đây, ông cũng chẳng định nghĩa mỗi ân tứ đó là như thế nào. Nhưng những gì ông liệt kê ở đây là chỉ nhằm mục đích là khuyến khích mọi người hãy sử dụng chữ ân tứ của mình mà hành động đi. Chúng ta sẽ không biết được đâu có thể là ân tứ thuộc linh của chúng ta cho tới khi chúng ta đầu phục Ngài. Thờ phượng Đức Chúa Trời một cách phải lẽ, hiểu biết đúng đắn chúng ta là ai và sẵn sàng khiêm nhường phục vụ anh em mình, thì chúng ta sẽ phát hiện ra ân tứ thuộc linh của chúng ta là gì. Thường thì chúng ta sẽ không tự mình phát hiện ra ân tứ thuộc linh của mình đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ biết được ân tứ thuộc linh của chúng ta là gì khi chúng ta ở trong một cộng đồng của những người anh em chị em của chúng ta. Và những gì chúng ta thấy được trong những ân tứ thuộc linh ở đây, ấy là ân điển mà Ngài ban cho mỗi người một cách khác nhau, nhằm mục đích là để xây dựng thân thể của Chúa ở tại thánh địa phương và đem sự vinh hiển cho Đấng Christ. Các anh chị em có biết ân tứ thuộc linh của mình là gì không? Các anh chị em có đang sử dụng nó hay không? Nếu anh chị em muốn nghiên cứu Kinh Thánh riêng cho mình, các anh chị em sẽ nhận ra rằng những ân tứ thuộc linh được ghi lại trong Roma không giống như những ân tứ thuộc linh được ghi ở trong chỗ khác. Thực tế đã cho thấy rằng mỗi lần mà những ân tứ thuộc linh được đề cập đến thì sẽ không có cho biết nó là gì, nhưng điều nhấn mạnh ở chỗ là những ân tứ thuộc linh là những ân tứ riêng biệt, độc đáo. Tức là ân tứ thuộc linh mà anh Chris có được có thể là không có ai có được giống như anh. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ Đức Chúa Trời biết anh Chris rõ hơn hết và Ngài là đấng ban cho ảnh. Ngài biết rõ mỗi người trong chúng ta hơn là chúng ta biết về chính mình nữa. Có một điều thú vị khác là tất cả những ân tứ thuộc linh đề cập đến, ân tứ nào cũng cho chúng ta biết được rằng chúng ta phải sử dụng nó. Mitchell nói rằng khi ân tứ thuộc linh Chúa ban cho anh mà Chúa lại không ban cho linh, thì điều đó có nghĩa là anh sẽ có thể thực hiện áp dụng những ân tứ đó dễ dàng hơn là linh nhiều. Và bởi lẽ đó mà các anh chị em thấy được tầm quan trọng về sự khiêm nhường là như thế nào khi Phaolô đề cập đến những ân tứ thuộc linh này hay không? Khi chúng ta nhận ra chúng ta là ai và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ có tấm lòng muốn phục vụ Ngài và yêu hội thánh của Ngài. Và khi chúng ta thấy những gì đề cập đến những công việc về chức vụ mà Chúa đã giao chúng ta, thì nó không phải là chỉ dành cho ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng dành cho suốt cả cuộc đời của chúng ta vậy. Chúng ta phải vui mừng sử dụng những ân tứ thuộc linh mà Ngài đã ban cho chúng ta để yêu thương và để phục vụ nhau. Chúng ta sẽ vui mừng sử dụng những ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta để môn đệ hóa muôn dân. Và nếu như chúng ta tin những gì Ngài nói là lẽ thật thì chúng ta sẽ không hề thụ động trong vấn đề này. Mỗi lần chúng ta nhóm lại với nhau, câu hỏi chúng ta phải tự hỏi ấy là chúng ta có thể phục vụ gì được đây. Khi nghĩ về điều này, tiếng Anh có một hành ngữ mà có thể tiếng Việt dịch là chúng ta không phải làm những người lữ hành đơn độc. Chúng ta phải luôn nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra với Tâm, hay là điều gì xảy ra đối với Trung, điều gì xảy ra đối với người này người kia. Đức Chúa Trời có sứ mạng dành cho mỗi người trong chúng ta. Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta những ân tứ mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta có đang sử dụng những ân tứ mà chúng ta đã được ban cho hay không? Khi chúng ta thôi không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình và những gì mà chúng ta nhận được, cuối cùng chúng ta sẽ được tự do để mà sử dụng những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà nó phải bắt đầu từ câu 1 của Roma chương thứ 12. Chúng ta có đầu phục Chúa trọn vẹn trong mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta hay không? Chúng ta có dâng chính mình làm sinh tế sống cho Ngài hay không? Các anh chị em, chúng ta có chắc rằng chúng ta không có nghĩ quá cao về chính mình hay không vậy? Chúng ta có đang tìm kiếm để phục vụ hay không vậy? Chúng ta đừng có quá quan tâm tới việc ân tứ thuộc linh nào mà tôi có. Nhưng chúng ta phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đây, con sẵn sàng đây. Xin Chúa sử dụng con theo cách của Ngài. Và hãy sử dụng con theo những gì mà Ngài cho là phải. Chúng ta có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đó ngày hôm nay hay không vậy? Và đây là lời cảnh báo. Nếu anh chị em muốn cầu nguyện lời cầu nguyện đó thì hãy có ý muốn như vậy. Điều đáng buồn là có những sự dạy dỗ về những điều này mà nó không có đúng sự thật. Ấy là anh chị em có biết không, Đức Chúa Trời ban cho ân tứ này đó là tại vì đó là những cái mà anh chị em giỏi về vấn đề đó. Tuy nhiên, xuyên suốt Kinh Thánh, nếu anh chị em biết lời của Chúa là như thế nào thì điều đó có thể không phải là như vậy đâu. Ấy là mỗi lần mà chúng ta thưa với Chúa, Chúa ơi, xin hãy sử dụng con theo cách mà Ngài muốn đó, thì phần lớn điều mà Ngài giao cho chúng ta làm đó, sẽ không phải là dễ đâu. Không phải là Chúa muốn mình phải vất vả trong công việc đâu. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải tin cậy nơi Ngài, chứ không phải nương cậy nơi khả năng riêng của mình. Ngài muốn rằng sau khi mọi việc đã xong, điều chúng ta phải nói ấy là không hề đến từ mình. Nếu Chúa không giúp thì mình sẽ không thể nào làm được điều đó. Và tất cả sự vinh hiển là thuộc về Ngài. Tôi muốn kết thúc bài học hôm nay qua phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ephesos chương 4 từ câu 1 đến câu 6. Vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi này khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. Hãy hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục. Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người. Ngài ở trên mọi người, ở giữa mọi người và ở trong mọi người. Chúng ta cùng nhập chung cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa với lời của Ngài, Ngài hôm nay nhắc nhở chúng con. Ngài không cứu chúng con để chúng con ở dưng trong nhà Ngài, nhưng Ngài muốn mỗi chúng con có ích lợi trong việc nhà Chúa. Là Chúa, còn có điều gì trong đời sống chúng con mà chúng con chưa muốn đầu phục Ngài, chưa muốn tận hiến cho Ngài, thì là Chúa xin Chúa thương xót tha thứ chúng con, dùng lời của Ngài để cáo trách nhắc nhở chúng con, cho chúng con bước đầu phục Ngài có trọn vẹn. Để rồi chúng con sẽ nhận biết đâu là những ân tứ thuộc linh mà Ngài ban cho chúng con, để chúng con đem ra sử dụng để ích lợi cho công việc Chúa, để gây dựng hội thánh của Ngài và đem sự vinh hiển cho danh Ngài. Chúng con đã Chúa thật nhiều. Xin Chúa ra về với chúng con. Đừng để ai trong chúng con cứ tiếp tục cuộc sống hàng ngày chúng con dựng dưng với công việc Chúa, nhưng sẽ có một quyết định khác hơn, để rồi đời sống của chúng con xứng đáng là những người được Chúa mua chuộc và kêu gọi chúng con trở thành con dân của Ngài, để hầu khi chúng con gặp mặt Chúa, chúng con sẽ vui mừng đứng trước mặt Ngài, chứ chúng con không hổ thẹn. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.